có còn thì giờ cho tôi nữa không? Buổi tối leo lên giường, có bảo đảm sáng mai xuống giường không? Có một người họ có một cái thói quen trước khi đi ngủ. Ông sắp xếp mọi đồ trong phòng rất là gọn gàng, tươm tất, như là ngày mai mình phải đi xa. Từ cái ly, cái tách, cửa, ngõ, áo, quần, ông đều tươm tất. Thì cái thằng con nó mới hỏi, ba làm gì cực vậy ba, hôm nào cũng sắp sẵn như là mai đi New York vậy. Thì ông này, ông mới cười, ông nói, chắc gì sáng mai ba đã xuống giường còn sống. Tại vì ông này, ông biết tu. Bây giờ vậy thì khi nào mình mới quyết định đây? Thì chúng ta mới thấy là cái ý thức rất là quan trọng. Ngày xưa mình nhỏ, mình sẽ ham chơi. Nhưng mà khi mà mình biết là cái điểm trong lớp học cao là tốt, mình muốn cái điểm hơn cái đồ chơi, thì cái đứa bé đó nó sẽ ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Rồi lớn lên một chút, thành một chàng trai trẻ, thì mình biết phải có sự nghiệp, có gia đình, thay vì vui chơi lông bông. Và nó sẽ không vui chơi lông bông nữa, để chịu cực mà gây dựng sự nghiệp. Thì bây giờ với một người tu, mình đã biết việc gì là chính rồi. Cho nên quý vị đã biết chịu đau ngồi 2 tiếng đồng hồ. Có phải không ạ? À? Đã biết chịu đau ngồi 2 tiếng đồng hồ, chịu khó ngồi nghe giảng, đi chùa vân vân. Vì mình đã biết việc gì là đáng làm. Thì như vậy, chúng ta như một người suốt ngày đi đây đi kia làm việc, mà mình biết chắc chắn tối mình về nhà, thành ra cái chuyện đi ra ngoài của mình không có vấn đề gì hết. Mình không phải như người không nhà. Thành ra chúng ta vẫn khi biết đạo, khi biết tu, chúng ta làm việc, chúng ta vẫn có thể lo cho gia đình, vẫn có thể phải kiếm tiền. Quý vị đâu thể không kiếm tiền, đâu thể không lo bổn phận với gia đình, với con cái. Nhưng mà bây giờ mình phải đổi lại cái cách sống của mình như một người đi cả ngày đi làm, nhưng mà biết là mình có một ngôi nhà để trở về cuối ngày. Thì chúng ta vẫn kiếm tiền, chúng ta vẫn làm việc, vẫn xã giao, vẫn với mọi tương giao trong đời. Nhưng mà mình phải biết việc gì là việc chính của mình, phải biết ngôi nhà nào mình trở về. Thì như vậy, nói chuyện cái nhà thì quý vị thấy dễ, thì nhà tôi thì đương nhiên tôi biết. Nhưng mà trên sự tu tập, quý vị có biết chỗ trở về của mình chưa? Có biết cái ngôi nhà tâm linh của mình để trở về chưa? Và biết thiệt chưa? Biết thiệt hay là cái chuyện mà cái ngôi nhà của mình á, ngôi nhà thật sự của mình á, nó dễ nhận ra và dễ biết không? Hòa thượng Huệ Lăng khi gặp thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu mới hỏi: Bạch thầy, Huệ Lăng con có Phật tánh không? Ngài Hy Thiên trả lời: Ông không có Phật tánh. Ngài Huệ Lăng ngạc nhiên: Tại sao tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà con không có? Ngài Hy Thiên trả lời: Vì ông không dám nhận. Chúng ta ai cũng có một ngôi nhà, nhưng mà chúng ta vẫn lang thang, tại vì không dám nhận. Lại có một vị cư sĩ đến hỏi ông thầy: Bạch thầy, thế nào là Phật? Tại vì trong hội chúng này á, chúng ta đều biết chúng ta tu không phải để thành cái ông Phật thờ trên bàn thờ, mà chính là về ông Phật bản tâm, chúng ta đều biết. Nhưng mà thế nào là Phật? Vị thiền sư trả lời: Ta không muốn trả lời ông. Vị cư sĩ này mới năn nỉ: Xin thầy trả lời cho con, đây là vấn đề sanh tử, con thao thức vô cùng, con muốn tìm ông Phật, xin ngài trả lời cho con. Dạ thưa, có giống mình không? Ông thầy lắc đầu: Ta không muốn trả lời cho ông, tại vì ta nói ông cũng không tin, Người học trò lại xuống: sư phụ, thầy là bậc tu hành chân chánh, nhất định là con tin thầy, thỉnh thầy chỉ dạy cho con. Lần này ông thầy mới nói: được, tốt, vậy ông hỏi lại ta đi. Bạch thầy, thế nào là Phật? Ông thầy trả lời: ông chính là Phật. Thưa đại chúng có tin đại chúng là Phật không? Bây giờ đó là vấn đề chúng ta phải thử đặt lại lúc này với mình. Mình có thật tin mình là Phật không? Dạ thưa, có tin thật không ạ? À? Và chuyện này có đúng như là ông thầy này không? Không chịu nói, vì nói ra có tin hoàn toàn đâu, hay là chỉ tin trên ý thức? Cái tin của ý thức, cái tin của hiểu, nó có giúp mình được không? Không được, tin nó cũng như không thôi. Vậy thì bây giờ kiếm đâu cho ra một cái niềm tin thứ thiệt đây? Đại chúng kiếm nó đâu cho ra một cái niềm tin mà thật tin? Thì thưa, chỉ có một cách duy nhất là phải tu tập để tự mình nhận lại viên ngọc của chính mình. Nhưng mà lại một vấn đề phải đặt ra: chúng ta đã tu tập như thế nào lâu nay và bây giờ? Chúng ta đã tu tập một cách cầm chừng, trôi nổi, hay là tha thiết, bức thiết? Mình có bức thiết không? Dạ chưa. Ở đây á, Hòa Thượng, mỗi một ngày, hai hôm nay quý vị ở đây có thấy buổi chiều chúng ta được nghe, khi cái hồi trống vang lên mình nghe cái bài kệ. Ngày, một ngày đã qua, gì nữa? Mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, có gì là vui. Bây giờ cái câu đó nghe cũ lắm, nhưng mà bây giờ mình thử lặng lẽ nhắc lại với chính mình: có gì là vui trong cái nhà lửa này, để mà mình vẫn cứ còn lần khân ở đây. Đại chúng hãy siêng tinh tấn, gì nữa, như cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, chớ có buông lung. Cái chữ hay ở đây nữa là chớ có buông lung. Mình cũng tinh tấn lắm, nhưng mà chỉ tinh tấn trong giờ ngồi thiền thôi. Buông cái chân ra, chưa kịp xả, trong cái giờ xả là mình đã tính tới chuyện: à, chút nữa đi làm cái này nghe, khéo không quên đó. Đó. Và cái người tinh tấn lắm thì cũng tu trong giờ ngồi thiền. Còn suốt ngày chúng ta làm việc, chúng ta tính toán, chúng ta chạy theo công chuyện: dạ con thỉnh Phật vô trong tủ. Thì nếu mình tu như vậy, không biết bao giờ mới tới. Cho nên cái vấn đề bây giờ đặt ra là phải đặt lại vấn đề với mình: tôi đã tu tập như thế nào? Như một cái ấm nước chúng ta nấu, mà mình nấu một chút cái điện cúc, cái nó nguội trở lại, cái chút xíu cái mình cắm điện vô, cái nó gần gần sôi tới nơi cái mình cúc, cái rừng lát nhớ ra cái tới cắm nữa. Mà làm vậy một chục lần thì cái ấm có sôi không? Mà mình tu thì thấy hình như cũng giống giống vậy. Khi nào mà lên gặp Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng dạy, nghe quý thầy quý cô, nó hâm nóng lên. Cái đi về, cái bạn bè rủ đi chơi, đi nhậu, đi cuối tuần, đi biển, cái nó bèn nguội lại. Cái tới tới kỳ sinh hoạt, cái tới ngồi thiền nghe, cái nó hâm nóng lên. Dạ thưa, bao giờ thì sôi? Mà cái điều đó thì ngay chính quý thầy quý cô ở chùa vẫn bị. Tại vì nếu không thì chắc là như người xưa chứng quả A-la-hán lẹ lắm. Mà đời nay mà kiếm một vị A-la-hán không dễ, chỉ cái công phu nấu ấm nước này mà thôi. Thật ra chỉ vì rằng chúng ta không muốn, chứ nếu quyết muốn thì được, chứ không phải không được. Và không đợi người tu, mà ngay cả người đời. Có một vận động viên bóng rổ ngôi sao 18 tuổi, đó là Kurt Brinkman, những cái chuyện này là chuyện có thật.